kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện và Hát Ru. Các bé thân mến, Hoàng tử và Công Chúa là hai nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích. Có chàng hoàng tử thông minh, dũng cảm, nhưng cũng có chàng hoàng tử ngốc nghếch, lười biếng. Còn Công Chúa thì có người xinh đẹp, tốt bụng, nhưng cũng có người kiêu ngạo, tham lam. Với những tính cách khác nhau, họ thường gặp những điều khác nhau đấy các bé ạ. Trong chương trình Kể Chuyện và Hát Ru hôm nay, chúng ta cùng nghe chú Minh Tùng kể chuyện cổ tích Grimm, Hoàng tử gan dạ.
Ngày xưa, có một chàng hoàng tử. Chàng cảm thấy cuộc sống trong cung quá nhàm chán, nên muốn đi đây đi đó để mở mang tầm mắt. Chàng lén ra khỏi thành và bắt đầu hành trình đi khắp thế giới. Một hôm, hoàng tử gặp một người khổng lồ, liền nói: "Hỡi con người to lớn, ta có thể làm bất cứ việc gì ta muốn, ngươi có làm được không?" Gã khổng lồ nói:
"Này chàng trai, nếu những lời cậu nói là đúng, hãy đi hái giúp ta một quả táo trên cây sinh mệnh thì ta mới tin."
"Ngươi muốn thứ đó làm gì?" hoàng tử hỏi. Gã khổng lồ nói:
"Không phải ta muốn, mà là vị hôn thê của ta muốn quả táo đó. Nghe nói cái cây ấy được rất nhiều dã thú bảo vệ, không ai có thể vào được."
"Ta sẽ có cách vào đó," hoàng tử nói.
"Cho dù cậu có thể đi vào đó, nhìn thấy quả táo mọc trên cây, nhưng chưa chắc cậu đã lấy được. Phía trước nó còn có một cái vòng. Ai muốn lấy được quả táo ấy đều phải thò tay vào, nhưng chưa ai có được vận may đó đâu."
Gã khổng lồ nói vậy. "Ta phải tới đó xem sao," hoàng tử nói. Chàng lập tức từ biệt gã khổng lồ, vượt qua 99 ngọn núi, cuối cùng cũng tới được vườn hoa kỳ lạ ấy. Quả thực, ở đó có rất nhiều dã thú, nhưng lúc ấy chúng đều đang ngủ. Thế là hoàng tử nhanh chóng bước qua người chúng, leo lên hàng rào để vào vườn hoa. Cây sinh mệnh mọc ở chính giữa vườn hoa, trên cây đầy táo đỏ mọng. Chàng trèo lên ngọn cây, muốn hái quả táo. Đột nhiên chàng nhìn thấy vòng tròn ở phía trước nó. Chàng liền đưa tay lâm vào chiếc vòng, khoảng cách vừa đủ để với tới trái táo. Đột nhiên chiếc vòng siết chặt tay chàng lại, cảm giác giống như điện giật lan khắp toàn thân. Chàng hái quả táo, nhảy xuống khỏi cây, đi tới phía trước cánh cửa lớn và đẩy một cái. Cánh cửa liền mở ra, hoàng tử theo đó đi ra ngoài. Lúc ấy, một con sư tử nằm ở cửa tỉnh dậy. Nó không hề tỏ ra hung dữ, mà coi chàng như chủ nhân, ngoan ngoãn đi theo chàng. Hoàng tử quay về, đưa táo cho gã khổng lồ và nói: "Ta đã lấy được rồi đấy, việc này không hề khó như ngươi nói đâu." Gã khổng lồ vô cùng vui sướng, hắn lập tức chạy tới chỗ vị hôn thê xinh đẹp tặng quả táo mà cô ta muốn có từ lâu. Cô gái nhìn thấy trên tay gã khổng lồ không có chiếc vòng liền nói:
"Ta không tin quả táo này là do chàng hái, trừ phi trên tay chàng đeo chiếc vòng."
Gã khổng lồ nghĩ bụng: "Đó chẳng phải là điều dễ dàng sao? Bắt tên người lùn kia đưa lại chiếc vòng là được. Nếu hắn không đưa thì mình sẽ cướp." Nhưng hoàng tử nhất quyết không đồng ý tháo chiếc vòng ra. Gã khổng lồ nói:
"Nếu người cứ nhất quyết làm theo ý của mình, đừng trách ta sẽ không nể mặt. Chúng ta sẽ đấu một trận xem sao."
Ma lực của chiếc vòng ấy khiến sức mạnh của hoàng tử tăng lên. Gã khổng lồ đánh mãi mà không khiến hoàng tử bị thương. Hắn nghĩ ra một kế, liền nói: Đánh lâu như vậy, chúng ta đều toát mồ hôi rồi. Chỉ bằng chúng ta xuống hồ, rồi tắm, xong rồi đánh nhau tiếp.
Hoàng tử theo gã khổng lồ tới bên hồ, cởi quần áo trước, tháo chiếc vòng bên cánh tay đặt sang một bên, sau đó nhảy xuống nước. Gã khổng lồ thấy vậy, liền nhặt chiếc vòng rồi chạy lên núi. Nhưng con sư tử đã kịp thời xuất hiện, đoạt lấy chiếc vòng trên tay hắn trả lại cho chủ nhân. Hôm sau, hoàng tử và sư tử tới trước một cung điện. Nhìn thấy trước cửa là một cô gái da đen, xinh đẹp và dịu dàng. Cô gái nói với chàng, nếu chàng có thể giải được bùa chú trên người em thì tốt biết bao.
Ta phải làm gì để giúp được nàng?
Hoàng tử hỏi. Chàng sẽ phải ở trong cung điện ma quái này suốt 3 đêm, không được sợ hãi trước mọi sự giày vò mà ma quỷ làm với chàng. Cũng không được phát ra bất cứ âm thanh nào. Làm được vậy thì em sẽ được tự do, và bọn chúng cũng sẽ không làm gì được chàng nữa.
Hoàng tử nói, được, để ta thử xem sao. Ta không sợ, thượng đế sẽ bảo vệ ta.
Chàng nói vậy rồi đi vào trong cung điện, ngồi trong bóng tối kiên nhẫn chờ đợi. Đến nửa đêm, chợt vang lên những tiếng cãi cọ ồn ào. Trong hang, ở những chỗ rẽ, bất chợt xuất hiện rất nhiều ác quỷ. Hình như chúng không phát hiện ra chàng. Chúng đốt một đống lửa ở giữa đại sảnh rồi bắt đầu đánh bạc. Một tên trong số chúng bị thua. Hắn nói,
không đúng. Trong phòng có một người không thuộc số chúng ta. Tôi bị thua là do hắn.
Hoàng tử ngồi đó không nói một lời. Cuối cùng, lũ ác quỷ lao về phía chàng, càng lúc càng đông, khiến hoàng tử không kịp trở tay. Chúng đẩy chàng xuống đất, tìm mọi cách giày vò, nhưng từ đầu tới cuối, chàng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khi trời gần sáng, lũ quỷ mới bỏ đi. Hoàng tử mệt tới mức gần như không thể nhúc nhích được. Không lâu sau, cô gái kia chạy vào, cô đổ một lọ nước sinh mệnh lên người chàng, lau người cho chàng. Chàng lập tức không thấy đau đớn nữa. Hơn nữa, còn cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh.
Cảm ơn chàng, chàng làm rất tốt, còn 2 đêm nữa thôi.
Lúc cô gái đi, hoàng tử nhận thấy chân nàng đã biến thành màu trắng. Đêm thứ 2, chàng âm thầm chịu đựng sự giày vò còn tàn nhẫn hơn đêm hôm trước của lũ quỷ, thương tích đầy mình. Khi trời sáng, cô gái lại tới, dùng lọ nước sinh mệnh trị vết thương cho chàng. Chàng vui mừng phát hiện toàn thân cô gái đã trắng tới đầu ngón tay. Giờ đây, chàng chỉ cần chịu đựng nốt một đêm cuối cùng nữa thôi. Nhưng sự giày vò lần này sẽ càng tàn bạo hơn. Lũ ác quỷ chạy tới và quát.
Người vẫn còn ở đây sao? Người không sợ chết hả?
Chúng nói.
Lần này bọn ta sẽ không thể tha cho ngươi được.
Chúng suýt nữa đã xé nát hoàng tử. Nhưng chàng vẫn kiên gan chịu đựng, không phát ra một âm thanh nào cả. Đến khi lũ ác quỷ biến mất, thì hoàng tử ngất dưới đất, không thể nào dậy được. Cô gái liền chạy tới, dùng nước sinh mệnh lau vết thương cho chàng. Chàng liên hồi tỉnh lại, giống như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Chàng mở mắt, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo đứng cạnh mình. Chàng dậy đi, cô gái nói. Hãy lên lầu, vung bảo kiếm của chàng 3 lần. Sau khi chàng làm vậy, cả cung điện thoát ra khỏi lời nguyền. Thì ra, cô gái ấy chính là công chúa, chủ nhân của tòa lâu đài này. Về sau, họ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Các bé vừa nghe chú Minh Tùng kể chuyện cổ tích Grimm, hoàng tử gan dạ. Chàng hoàng tử đã có một cuộc phiêu lưu rất kỳ thú. Chàng giúp tên khổng lồ lấy được quả táo trên cây sinh mệnh và trở thành chủ nhân của con sư tử. Tên khổng lồ không mang ơn mà còn muốn cướp chiếc vòng quý của hoàng tử. Cuối cùng hoàng tử gan dạ dũng cảm đã chiến thắng tên khổng lồ và lấy được nàng công chúa xinh đẹp. Chú Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.
giữ lấy lề quê, mặc sông sóng lớn vặn đê cong gầy. Đất sinh đất nở nơi đây, đất dựng thành xóm, đất xây nên làng. Rộng dài là bước đa mang, túi đèn tắt lửa đỡ ngàn năm. Hạt mầm từ thủa thiết tha, sắc hương riêng một ở nếp nhà buồn vui. Vóc làng đẹp đến thế thôi, nướng mưa tựa nắng bấy thời ông cha. Trống sao dò khắp sâu xa, gặp câu xoan lý là ta gặp mà thân bầu dạ trúc xốn sang, sáo trương chi gọi tiếng đàn thạch xanh. Học cây dù rách hay lành, đùm ôm lấy cội lấy cành mà tươi. Vóc làng đẹp đến thế thôi, nếp quê quần tụ tự thời dòng ai về trồng trúc ươm sen, cho ai thắm một cõi miền lá là...